Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Invisible Women của Caroline Criado Perez là một tác phẩm phi hư cấu về khoảng trống dữ liệu giới tính và những hậu quả vật chất của việc coi nam giới là chuẩn mặc định. Xuất bản năm 2019, cuốn sách tổng hợp nghiên cứu từ y tế, giao thông, quy hoạch đô thị, công nghệ, kinh tế, đời sống gia đình và nơi làm việc. Lập luận trung tâm không phải là dữ liệu luôn cố ý chống lại phụ nữ. Vấn đề là phụ nữ thường không được đo lường riêng, không được đưa đủ vào mẫu nghiên cứu hoặc trải nghiệm của họ bị xem là trường hợp ngoại lệ. Khi các quyết định dựa trên những dữ liệu thiếu hụt ấy, sản phẩm, dịch vụ và chính sách tưởng như trung tính lại thường phù hợp với cơ thể, lịch trình và nhu cầu của nam giới hơn. Criado Perez dùng nhiều ví dụ cụ thể để cho thấy thiên lệch này gây tổn thất về thời gian, thu nhập, sức khỏe, sự an toàn, thậm chí tính mạng. Mục đích của sách là khiến các giả định vô hình trở nên có thể nhận diện, kiểm tra và sửa đổi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nam giới trở thành chuẩn mặc định khi dữ liệu không tách theo giới. Khái niệm then chốt của cuốn sách là khoảng trống dữ liệu giới tính. Đây không chỉ là tình trạng thiếu vài con số về phụ nữ, mà là một cách tạo ra tri thức thiếu cân xứng. Trong nhiều lĩnh vực, dữ liệu được thu thập từ nam giới hoặc lấy mẫu nam giới làm đại diện cho toàn bộ dân số. Khi kết quả không được phân tách theo giới, khác biệt quan trọng có thể bị hòa lẫn vào mức trung bình và biến mất khỏi quá trình ra quyết định. Criado Perez chỉ ra rằng cụm từ trung tính thường che giấu một chuẩn ngầm là nam giới, đặc biệt là nam giới không gánh phần lớn việc chăm sóc không lương. Hệ quả là nhà quản lý có thể tin rằng một chính sách đang phục vụ mọi người, dù chính sách đó được xây dựng từ thông tin không phản ánh đầy đủ đời sống của phụ nữ. Cuốn sách cũng làm rõ sự khác nhau giữa thiếu dữ liệu và dữ liệu được dùng sai. Có trường hợp thông tin về phụ nữ tồn tại nhưng không được công bố riêng, không được phân tích hoặc không được coi là đủ quan trọng để tác động đến thiết kế. Vì vậy, giải pháp không dừng ở việc hỏi thêm phụ nữ trong khảo sát. Cần xác định ngay từ đầu câu hỏi nào đang được đặt ra, ai bị loại khỏi mẫu, biến số nào cần tách riêng và ai có quyền diễn giải kết quả. Sự thay đổi này biến dữ liệu từ công cụ tái tạo, mặc định cũ thành nền tảng cho quyết định công bằng hơn. Thứ hai, y tế cho thấy cái giá nguy hiểm của việc nghiên cứu cơ thể phụ nữ như ngoại lệ. Phần viết về y tế là một trong những minh họa rõ nhất cho luận điểm của sách. Trong lịch sử nghiên cứu, cơ thể nam giới thường được xem là mô hình chuẩn, còn khác biệt sinh học của phụ nữ bị coi là yếu tố phức tạp cần tránh. Cách tiếp cận này có vẻ thuận tiện cho nghiên cứu, nhưng nó làm giảm khả năng nhận diện triệu chứng, đánh giá nguy cơ và lựa chọn điều trị phù hợp cho phụ nữ. Criado Perez nhấn mạnh rằng phụ nữ không đơn giản là phiên bản nhỏ hơn của nam giới. Sinh lý, chuyển hóa thuốc, biểu hiện bệnh tật và các yếu tố liên quan đến sức khỏe của họ có thể khác biệt đáng kể. Nếu thử nghiệm, hướng dẫn chẩn đoán hoặc ngưỡng đánh giá được hình thành chủ yếu từ dữ liệu nam, phụ nữ dễ bị chẩn đoán muộn, chẩn đoán sai hoặc nhận can thiệp không tối ưu. Ví dụ thường được nhắc đến là bệnh tim, nơi những biểu hiện được công chúng coi là điển hình đã chịu ảnh hưởng mạnh từ dữ liệu và hình ảnh về nam giới. Tác giả không cho rằng mọi khác biệt sức khỏe đều chỉ do giới tính sinh học quyết định. Bà cho thấy sức khỏe còn chịu tác động của định kiến trong lâm sàng, của việc phụ nữ ít được lắng nghe và của các ưu tiên nghiên cứu. Do đó, thông điệp thực hành là nghiên cứu cần tuyển mẫu đại diện, báo cáo kết quả theo giới khi phù hợp và không mặc nhiên áp dụng một chuẩn chẩn đoán cho tất cả mọi cơ thể. Thứ ba, thiết kế giao thông và sản phẩm có thể biến bất tiện hàng ngày thành rủi ro an toàn. Invisible Woman mở rộng tranh luận về dữ liệu ra ngoài phòng thí nghiệm, đến các vật dụng và hạ tầng rất quen thuộc. Một ví dụ nổi bật là an toàn xe hơi. Các chuẩn thử nghiệm va chạm trong thời gian dài, tập trung vào hình thể nam giới trung bình, khiến việc bảo vệ người lái và hành khách nữ không được đánh giá đầy đủ. Khi tư thế ngồi, tỷ lệ cơ thể và cách sử dụng dây an toàn khác nhau không được phản ánh đúng trong mô hình thử nghiệm. Một thiết kế đạt chuẩn vẫn có thể bảo vệ phụ nữ kém hơn. Điểm quan trọng ở đây là tiêu chuẩn kỹ thuật không hề hoàn toàn khách quan nếu các dữ liệu tạo nên nó đã có thiên lệch. Tác giả cũng xem xét những sản phẩm và đồng phục được gọi là dùng chung, nhưng trên thực tế được định cỡ theo cơ thể nam. Những bất tiện như thiết bị quá lớn, quần áo bảo hộ khó sử dụng hay giao diện không phù hợp thường bị xem là vấn đề nhỏ của cá nhân. Cuốn sách đặt chúng trong một mô hình rộng hơn, nơi phụ nữ phải liên tục tự thích nghi với môi trường, không được thiết kế, có họ trong đầu. Điều này tiêu tốn thời gian, làm giảm hiệu quả công việc và trong các lĩnh vực như giao thông hay thiết bị bảo hộ, có thể làm tăng nguy cơ chấn thương. Bài học là thiết kế bao trùm, không phải là thêm một phiên bản dành cho nữ sau cùng. Nó đòi hỏi dữ liệu người dùng đa dạng và thử nghiệm với các nhóm thực tế ngay trong giai đoạn xây dựng tiêu chuẩn. Thứ tư, việc chăm sóc không lương bị bỏ sót làm sai lệch chính sách kinh tế và giao thông. Criado Perez dành sự chú ý lớn cho lao động chăm sóc không được trả lương như chăm con, chăm người thân, nấu ăn, dọn dẹp và tổ chức đời sống gia đình. Công việc này chủ yếu do phụ nữ thực hiện ở nhiều xã hội, nhưng thường bị đo lường không đầy đủ hoặc bị đứng ngoài các chỉ số kinh tế quen thuộc. Khi thời gian chăm sóc không xuất hiện rõ trong dữ liệu, nhà hoạch định chính sách dễ hình dung một công dân điển hình có lịch trình đơn giản, di chuyển giữa nhà và nơi làm việc vào giờ cao điểm. Hình dung đó không phản ánh những hành trình nhiều chặng, đưa đón trẻ, mua sắm thiết yếu, thăm người thân và làm việc bán thời gian mà nhiều phụ nữ phải kết hợp. Vì thế, quy hoạch giao thông chỉ ưu tiên các tuyến đi làm thẳng hay chính sách lao động chỉ dựa trên mô hình người lao động toàn thời gian có thể chuyển thêm chi phí sang phụ nữ. Cuốn sách không xem việc chăm sóc là chuyện riêng tư tách khỏi kinh tế. Nó là lao động duy trì con người và khả năng vận hành của thị trường. Nhưng giá trị của nó bị che khuất khi không được ghi nhận. Tác giả dùng lập luận này để thách thức cách hiểu hẹp về năng suất. Một chính sách tốt cần hỏi ai đang cung cấp thời gian, công sức và sự linh hoạt mà hệ thống ngầm giả định là sẵn có. Thu thập dữ liệu sử dụng thời gian theo giới, thiết kế dịch vụ theo các chuyến đi phức hợp và tính đến hạ tầng chăm sóc là những bước giúp giảm thiên lệch đó. Cuối cùng, đại diện của phụ nữ trong nghiên cứu và quyền quyết định là điều kiện để sửa hệ thống. Cuốn sách không chỉ liệt kê các thiếu sót dữ liệu mà còn giải thích vì sao chúng lặp lại. Một nguyên nhân là sự thiếu vắng phụ nữ hoặc sự thiếu đa dạng trong chính những nơi đặt câu hỏi, thiết kế khảo sát, phát triển sản phẩm và phân bổ ngân sách. Nếu đội ngũ ra quyết định có trải nghiệm tương đối giống nhau, họ có thể không nhận ra rằng một giả định quen thuộc chỉ đúng với một nhóm người. Điều này không nhất thiết xuất phát từ ác ý. Nó thường là kết quả của điểm mù khi người thiết kế không phải đối mặt với những trở ngại mà người dùng khác gặp phải. Criado Perez vì vậy coi việc tăng đại diện là một yêu cầu về chất lượng tri thức chứ không chỉ là biểu tượng công bằng. Người có trải nghiệm khác biệt có thể phát hiện câu hỏi bị bỏ quên, chỉ ra cách một chỉ số đang che lấp vấn đề hoặc cảnh báo về hậu quả của một sản phẩm trước khi nó được triển khai rộng rãi. Tuy nhiên, cuốn sách cũng ngầm cho thấy không thể giao toàn bộ trách nhiệm cho một vài phụ nữ trong tổ chức. Cần có quy trình buộc các cơ quan và doanh nghiệp kiểm tra dữ liệu phân tách theo giới, công bố những giới hạn của mẫu, tham vấn nhóm chịu tác động và điều chỉnh quyết định khi bằng chứng mới xuất hiện. Một điểm giới hạn thường được nêu trong các đánh giá là sách tập trung nhiều vào khung giới nhị nguyên, chưa khai thác đầy đủ giao điểm với chủng tộc, giai cấp, khuyết tật và trải nghiệm của người chuyển giới. Hạn chế này càng củng cố bài học rộng hơn của chính cuốn sách rằng không nhóm nào nên bị biến thành ngoại lệ vô hình trong dữ liệu. Kết luận Invisible Women phù hợp với người làm chính sách, nghiên cứu, y tế, công nghệ, thiết kế sản phẩm, quy hoạch đô thị, quản trị nhân sự và giáo dục. Nó cũng hữu ích cho độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao nhiều bất tiện phụ nữ gặp hàng ngày không phải là các sự cố riêng lẻ, mà có thể bắt nguồn từ cách xã hội thu thập và sử dụng thông tin. Lợi ích thực tế của sách nằm ở một thói quen tư duy có thể áp dụng rộng rãi trước một quy định. Một con số tổng hợp hay một sản phẩm được quảng bá là trung tính, người đọc được thúc đẩy hỏi dữ liệu đến từ ai bị thiếu trong mẫu và chi phí của sự thiếu vắng ấy rơi vào ai. Đây là một công cụ phân tích cụ thể hơn so với lời kêu gọi chung chung về bình đẳng. Điểm khác biệt của cuốn sách trong dòng sách về giới là phạm vi liên ngành và sự gắn kết giữa dữ liệu kỹ thuật với hậu quả đời thường. Thay vì chỉ tập trung vào thái độ kỳ thị công khai hay khoảng cách thu nhập, Criado Perez theo dõi thiên lệch qua các tiêu chuẩn, đo lường, mô hình nghiên cứu và quy trình thiết kế. Lập luận vì thế cho thấy bất bình đẳng có thể được duy trì ngay cả khi không có ý định phân biệt, đối xử rõ ràng. Dù cách tiếp cận nhị nguyên về giới và mức độ bàn về các giao điểm bản sắc là những giới hạn đáng lưu ý, cuốn sách vẫn có giá trị đặc biệt. Nó biến một vấn đề thường bị xem là trừu tượng thành các câu hỏi kiểm chứng được, đồng thời khẳng định rằng dữ liệu tốt hơn và sự tham gia rộng hơn là điều kiện cần để xây dựng hệ thống phục vụ đầy đủ hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Caroline Criado Perez, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!